Chương 9. Đệ cửu yếu. Niệm Phật phải an nhẫn các chướng duyên. Khải đề. Cửa rồng tâm cáp dược, đỉnh nhạn bóng chim qua, khách đi nghìn dặm biệt sơn hà. Đường tu gian khổ, chướng ngại trải hàng xa, nghịch thuận duyên ba khảo, thương ghét nợ quan gia, khá thương kham nhẫn cõi ta bà. Khổ vui bao quản, dinh nhục tợ sương hoa, nhẫn nại bền lòng tinh tiến mãi. Ác vàng thỏ bạc, năm tháng sẽ dần già. Mục A. Nói lược về các duyên khảo. Tiết 62. Vài nguyên nhân của các chứng duyên. Các bậc tiền bối trong làng tu thường bảo, khi phát nguyện làm những công đức rộng lớn hay tu hành, thường gặp nhiều chướng duyên khảo đảo thử thách. Người xuất gia có bốn giai đoạn mà chướng duyên thường phát hiện là: khi cạo tóc vào chùa, lúc thọ giới, khi học kinh điển, nhất là kinh Đại Thừa, và lúc gác bỏ mọi việc để tịnh tu. Có nhiều vị đã gieo sẵn duyên lành, hoặc do sức cố gắng tinh tấn nên dễ dàng vượt qua ba giai đoạn trước, bước sang bước thứ tư. Nhưng đến khi tu hành tiến lên trình độ khá cao, tất khó tránh khỏi chướng duyên phát hiện. Như Hư Chân Thượng Nhân, một cao tăng cận đại, trong khi tinh tấn dụng công tham thiền, nghiệp chướng bỗng phát hiện, làm cho ngài bị đuôi, điếc và câm trong ba tuần nhật. Vượt qua truyện cũ, bút giả nhớ một vị họ Tô cất am riêng ở chỗ thanh vắng tham thiền, đem một người theo giúp việc. Ban sơ ông tập ngồi từ 1-2 giờ, rồi lần lần tăng tiến, có thể 3 ngày đêm ở luôn trong định. Một độ nọ, Tô cư sĩ thiền định luôn 21 ngày không ăn uống. Người tùy cận thấy ông ngồi quá lâu, đến gần dò xem thì hơi thở ra vào đã tuyệt, không còn thoi thóp như mấy lần trước. Y không biết đó là trạng thái sâu màu của thiền định, lầm tưởng cư sĩ đã chết, liền đem ông đi chôn sống luôn. Lại có một vị tăng tu tịnh độ, niệm Phật mỗi ngày đêm đến 10 muôn câu. Do công đức niệm Phật, chỗ đất của sư đi đều hóa ra sắc vàng ròng. Một hôm, có người nạn dân đến xin tá túc. Sư nhìn người ấy rồi nói riêng với thị giả: gã này có tướng đạo tặc, ngươi nên cho y ăn no rồi hãy bảo ra khỏi nơi đây. Ông đạo nhỏ vì lòng thương xót, thấy người kia nài nỉ mãi, lưu luyến chưa nỡ đuổi. Quả nhiên ít hôm sau, người ấy nửa đêm lén vào phòng sư, bẻ gãy chân tay, giết ông chết, trộm một ít đồ trong am rồi bỏ đi luôn. Hai trường hợp trên, cổ đức bình luận, cho là sức định nghiệp không thể tránh khỏi. Người tu có ba chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng, mà sức nghiệp chướng lại nặng nề nguy hiểm hơn hai thứ kia. Nhưng tại sao khi chưa tu thì chẳng có chi, đến lúc tu hành càng cao lại thường gặp nhiều chướng nạn? Đó cũng bởi chúng ta là phàm phu thời mạt pháp, cố nhiên phần đông chứng duyên đều nặng. Nếu chúng ta nghiệp nhẹ, tất đã sanh vào thời tượng pháp hoặc chánh pháp rồi. Nhưng không phải do tu hành nên phát sanh chứng nạn, mà đó là sức chuyển nghiệp, chuyển quả báo nặng thành quả báo nhẹ, chuyển quả báo đời sau thành quả báo hiện tại. Giả sử ta có 10 phần nghiệp chướng, do công đức tu nên tiêu trừ được 7 phần, còn phát hiện ra 3 phần, và đáng lẽ quả báo ấy đến sau mới trả. Nhưng nhờ sức tu niệm nên chỉ chịu quả nhẹ trong kiếp này để mau được giải thoát. Như Giới Hiền Luận Sư tiền kiếp là một vị quốc vương, đem binh đi đánh dẹp các nơi, tạo nghiệp sát quá nhiều, đáng lẽ đến đời này sau khi hưởng phước thừa rồi chết sẽ phải bị đọa vào địa ngục. Nhưng nhờ luận sư chí tâm tu hành và hoằng dương Phật Pháp, nên mỗi ngày ông bị một cơn bệnh, trạng như có nhiều lưỡi gươm vô hình đâm chém trong thân. Như thế, trải qua 2 năm bệnh mới dứt, do duyên đó mà luận sư tiêu được nghiệp địa ngục, sanh lên cõi Đâu Xuất Đà Thiên. Lại như ông Ngô Mao, tiền nhân cũng tạo nghiệp sát, đáng lẽ phải đọa làm heo bảy kiếp cho người giết. Nhưng nhờ ông tường trai niệm Phật, nên khi thọ số mãn, bị giặc đâm bảy dao trả nghiệp xong một lần, rồi được giảng sanh về Cực Lạc. Nói tóm lại, lời tục gọi đó là trạng thái dồn nghiệp. Tuy nhiên, không phải mỗi người tu đều bị trả quả. Có người càng tu càng có điểm tốt, càng được an thuận, không bị trở ngại chi. Đó là do vị ấy những kiếp về trước không tạo nghiệp chi quá nặng, hoặc đã từng tu niệm và có nhiều căn lành. Nhưng luận theo phần đông, đại khái nếu không gặp những chướng ngại lớn, cũng vấp phải những chướng ngại nhỏ. Ngoài những trở ngại của ngoại duyên, lại còn có ba nguyên nhân phát sanh chứng nghiệp. Một, cứ theo tông pháp tướng, trong tạng thức của ta có chứa lẫn lộn những nghiệp chủng lành dữ. Khi niệm Phật hay tham thiền, ta quân tập hạt giống công đức vô lậu vào. Tất các nghiệp chủng kia phải phát hiện, ví như một khu rừng rậm nhiều thú. Nếu có dân cư đến khai quang, tất cây cối bị đốn, các loài thú đều chạy ra. Cảnh tướng và phiền não chướng duyên do nghiệp chủng phát hiện cũng thế. Đây gọi là sức phản ứng của chủng tử nghiệp. 2. Có những vị tu hành chẳng am tường giáo lý, không hiểu những tướng của nội tâm và ngoại cảnh đều dư quyển, chưa phát minh thế nào là chơn và vọng nên nhận định sai lầm. Do đó, đối với cảnh duyên trong ngoài sanh niệm tham chấp, vui mừng, thương lo, sợ hãi mà tự gây chướng nạn cho mình. 3. Lại ví như người theo quả đồ đi tìm mỏ vàng, đường xá, phải trải qua non cao, vực thẳm, đồng vắng, rừng sâu. Bước hành trình tất phải nhiều công phu và gian lao khổ nhọc. Nếu người ấy không vững lòng, không biết tùy sức, tùy hoàn cảnh mà nhẫn nại, uyển chuyển, tất phải thối lui, hoặc có khi bỏ cuộc, ghép vào một cảnh tạm nào đó, hay chết giữa đường. Lộ trình tu tập cũng thế, hành giả tuy y theo kinh giáo mà thực hành, song nếu không biết tùy sức tùy hoàn cảnh nhẫn nại uyển chuyển, sự lập chí không bền lâu, tất sẽ thất bại. Chướng nạn đó cũng do chính mình gây ra. Trên đây là đại lược một ít nguyên nhân của các điều chướng ngại.
Sơ lược ba cái nguyên nhân này. Thế thành vì vậy mà thành cái nghiệp nó khởi. Nhưng mà cái nghiệp chủng này nó có hai. Chứ cái chữ nghiệp ấy, nó có hai phần. Một phần nói về cái nhân, một phần nói về cái quả. Mà ở đây ấy, thì phần nhiều là nói về cái quả, những cái quả báo hả? Gọi là cái nghiệp ở đây thì kể những cái tai nạn hiện lên. Thì tức là cái chữ nghiệp ở đây là muốn nói về cái phần quả, cái nghiệp quả. Thế thì làm sao bây giờ những cái chủng tử vô lậu nó huân tập, thì làm sao nó lại bật ra những cái, thành ra những cái nghiệp quả nó lại hiện lên. Cái vô lậu này ấy, thì những cái nghiệp, những cái nghiệp nhân ấy, những cái tham sân si ấy, nó bức xúc nó bật ra thì phải. Chứ còn cái quả báo thì các cụ cũng có nói về cái việc cái quả báo khi mà mình tu rồi, coi như mình được dồn những cái quả báo nó giả nợ cho xong rồi giải thoát. Mà những quả báo nó đáng lẽ nó nặng thì mình được trả thành quả nhẹ. Nhưng mà thầy thấy ở đây nói không được rõ. Thầy coi cái thứ hai này là tâm mình động mà nó thành nha. Đối cưới duyên cảnh trong ngoài tham chấp vui mừng, tự gây chướng nạn cho mình. Đây nó không được rõ. Thì cái trùng nghiệp trùng nó phát hiện. Rồi cái thứ hai là tại mình trong cái lúc tu nó hiện ở các cảnh nhưng mình không biết, mình động tâm mà tự chiêu vời lấy cái quả báo, mà cũng không nói rõ là cái gì đầu đuôi sao. Thế còn cái thứ ba, điểm thứ nhất là do chủng tử của tự tạng thức mình bật ra. Điểm thứ hai là tại do mình cái tâm nó không có bình tĩnh cho nên tự chiêu vời những cái khó khăn. Còn điểm thứ ba ấy là không biết nhẫn nại tùy duyên, thành ra mình gặp những cái khó khăn.
Các bạn ở đây có một câu chuyện sư sĩ và thiền định bị đun sống ấy. Con nghĩ cái này hơi vô lý, là tại sao nếu mà đun sống thì làm sao mà biết cái vị đó biết và biết ở đây là còn sống. Nếu mà là tự nhiên sống thì họ mới nói là lúc đó thì
đúng rồi. Bởi vì nếu đã chôn rồi đâu có biết là ông còn sống. Chẳng qua là đoán nha mà viết thôi. Đoán nha. Đoán ra rằng ông ấy hãy còn sống đó, ông ấy chưa chết. Chứ còn nếu mà đã người ta còn sống thì phải có cái chuyện thế nào mới biết là ông còn sống nhỉ? Đoán ra mà nói thôi chứ không có bằng cớ.
Như là nếu mà thử như mà cái mình mà đang thiền định như vậy mà nếu mà cái cho tôi sống mà chết thật đi thì cái thần thức của họ bị về đâu vậy?
Cái này cũng lại phải tùy. Thì nếu cái vị ấy mà thí dụ như là người ta bị chôn sống, tức là coi như là bức cái chết bị bức bách, cho nên nếu cái vị ấy mà cái tâm đã đủ khả năng thì dĩ nhiên khỏi bàn. Nhưng mà cái lúc bây giờ thì người ta cũng phải có cái bực bội, mà nếu mà bực bội thì theo với cái bực bội mà xa đọa.
Tu mức độ này thì tôi nghĩ là các thiên long các vị hộ pháp luôn luôn sẽ có người ủng hộ ở thế nào, chứ không nghĩ là cái chuyện này hơi vô lý.
Cũng có thể là ngài tịch, ngài nhập định rồi ngài đi luôn, mà rồi thì những cái người chung quanh ấy bàn tán rồi nói là ngài còn sống thì cái việc này không biết. Nhưng mà nhập định thông thường thì không biết thế nào, chứ còn những các vị mà nhập cái diệt tận định ấy thì trong kinh nói rằng ai mà nhập cái định đó ấy, thì nhất định mà bởi vì nhập cái đó có khi cả trăm năm, cả mấy trăm năm. Thế cho nên rằng những người mà nhập cái định ấy coi như là bảo đảm không có bị những cái chuyện chết bất chợt như thế này. Tự nhiên bây giờ có người ta còn tìm được ở trong những cái hốc đá hay là những cái gì là những các vị mà người ta ngồi nhập định, mà cho đến nỗi tóc nó mọc khắp người mà cái vị vẫn chưa xuất định, nhưng mà người ta còn tìm ra. Thế chứ ở trong kinh nói là những vị mà đã nhập cái định ấy không có bao giờ chịu những cái tai nạn cả, không bao giờ có xảy ra. Thì đó như con nói, chắc là có sự che chở của thiên long hay thế nào thì không biết. Nhưng mà cái định mà gọi là diệt tận định cơ, còn các thứ thiền định khác thì không thấy nói.